và nó so với lại cái nhân quả của Đức Phật nó quá bé nhỏ. Thành ra Phật ra đời không phải là để biểu diễn cái phước đức ở cõi này. À, cũng không phải là như vậy, mà Phật ra đời là bởi vì mình đã đủ nhân duyên. Thành ra cái nhân duyên của mình nó phải là một nhân duyên chân chính. Thành ra khi mình theo đạo Phật, mình không có theo ở cái chỗ là nó nhiều của cải, nhiều vật chất, có nhiều thế lực trong thế gian. Mà mình theo đạo Phật là mình chân thật, là mình theo ở cái chỗ đạo Phật chân chính, thuần thiện, thực sự từ bi, thực sự thuần thiện, dạy cho mình điều thiện, khuyến khích điều thiện, bảo vệ điều thiện, nuôi dưỡng thiện căn của mình. Và cái năng lực, cái dũng lực của đạo Phật đó là không cần đến những cái thế lực chính trị, những cái thế lực vật chất, mà chỉ cần đến cái sự thật thuần thiện trong tâm. Nếu mình mà dám theo đạo Phật bằng cái tâm như vậy thì là mình theo một cách chân chính. Còn mình theo đạo Phật bởi vì đạo Phật đông tín đồ nhất, bởi vì giàu có nhất, bởi vì đô la đầy túi hết, thầy nào thầy đó móc bao ra là đầy đô la trong đó, rồi mình mới theo, thì mình theo vậy là theo một cái cách giả dối, theo bằng cách tham lam. Đạo Phật là đạo chân chính, không chấp nhận như vậy. Khi mà mình theo với bằng cái tâm chân chính thì mình mới có duyên thực sự với Phật Pháp. Thì lúc mà mình đủ cái sức để tiếp thu Phật Pháp, Phật sẽ xuất hiện. Phật xuất hiện là để cho mình được nuôi dưỡng, trưởng thành cái Pháp chân thật đó. Thì cái lực ở trong đạo Phật đó, nó là cái lực chân thật, lực của chân lý. Thành ra chính vì vậy mà mình là người Phật tử thì mình phải hiểu cái ý nghĩa đó mà tin tưởng sống. Thì giờ mình sẽ trở lại mà mình nhận xét thấy, cho nên mình phải biết rằng là đúng. À, bây giờ mình so sánh giữa hai cái pháp của Đại Thừa với Tiểu Thừa. Bên Tiểu Thừa nói là pháp nào mà thuộc về nhân quả đó là thuộc về hữu vi. Quả báo nó có đến đâu đi chăng nữa đó thì nó rồi nó cũng vô thường. Và đâu là cái chỗ mà để cho cái pháp bên Tiểu Thừa đó chỉ cho mình thấy cái vô thường. Đó là ba cõi luân hồi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thành ra mình phải theo cái pháp của Phật thoát ra khỏi ba cõi luân hồi. Chỗ đó kêu là Niết Bàn, nó mới là cái vĩnh viễn. Bây giờ mình mới nghe nãy giờ đó, mình thấy là cái nhân nghiệp của Đức Phật đó là lục độ ba la mật. Người ta bố thí, người ta được sinh thiên, người ta tu thiền định, người ta được sinh cõi sắc, cõi vô sắc. Đức Phật bố thí như thế nào? Cái bố thí của Đức Phật đó, cõi người không có, cõi trời không có được. Đức Phật tu thiền định ra làm sao? Thiền định của Đức Phật đó, cõi trời, cõi sắc không có, cõi vô sắc cũng không có. Cái thiện và cái thiền định của Đức Phật đó, nó từ bát nhã mà ra, cho nên ba cõi không có. Vì vậy nên cái hành động tu thiện của Đức Phật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục ấy, nó mới được kêu là bố thí ba la mật đa, trì giới ba la mật đa. Làm vậy là nhẫn nhục ba la mật đa, mà phải có bát nhã ba la mật đa thì năm cái kia nó mới trở thành ba la mật đa. Tức là phải có, như khi nãy mình nghe đó, có bát nhã, có tính không. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật, các nghiệp mà Đức Phật tạo á, nó không phải nghiệp của ba cõi luân hồi, mà các nghiệp của Đức Phật tạo nó vượt ra khỏi ba cõi luân hồi. Cho nên khi mà Đức Phật nhận cái quả báo đó thì nó thành báo độ, và Đức Phật nhận lấy một báo thân. Báo độ báo thân này không thuộc về ba cõi luân hồi, thành ra không thể dùng cái pháp mà nói là hữu vi vô thường mà nói cho báo thân báo độ, mà mình phải nói là bất khả tư nghị, vi diệu bất khả tư nghị. Theo pháp của bên Tiểu Thừa Thanh Văn đó, chỉ bao giờ mà chấm dứt tất cả những cái hiện tướng nhân quả của ba cõi đó, cảnh giới của ba cõi, thì kêu là vô vi niết bàn. Nhưng mà bên pháp của đại thừa nó có những cảnh giới nhưng mà nó là vô vi niết bàn chứ không phải là hữu vi. Bên tiểu thừa thì cứ còn cảnh giới thuộc về nhân quả là hữu vi, là vô thường, là đau khổ. Thành ra đôi khi những người người ta học cái pháp đó đó, người ta nghe nói về tịnh độ, nghe nói về cõi Phật, báo độ, người ta bảo thì cũng là cảnh giới, cũng là do nhân, cũng từ Đức Phật tu nhân lục độ mà nó thành, cho nên nó cũng hữu vi vô thường, nói vậy là sai. Bản thể của các báo thân báo độ này là bát nhã ba la mật, là niết bàn. Tác dụng của báo thân báo độ này là bao trùm cứu độ chúng sinh không cùng tận, cho nên không bao giờ có chấm dứt. Và cái quả báo và cái phước đức, cái thiện này á, không hề có ở trong ba cõi, cho nên không thuộc về luân hồi. Chính vì vậy mà bởi vì các nhà thanh văn tiểu thừa đôi khi không có học kỹ về pháp đại thừa, cho nên phê bình sai, lắm lúc thành hủy bán. Chính ở trong cái cảnh giới như vậy đó, mình mới biết là Phật và Bồ Tát, Ngài Quan Âm, Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền đều có ba thân hết. Đều ba thân đều hoạt động mạnh mẽ, bởi vì các vị Bồ Tát đó cũng tu tập tất cả những cái công đức ba la mật đầy đủ hết rồi. Thành ra cái phước báo của các ngài đó nó không tưởng tượng nổi. Nhưng mà không phải là các ngài đó tu tập là để lấy một cái cõi riêng, mà hưởng lấy một cõi riêng. Mà tất cả cái sự tu tập đó, đó là để nhiếp thọ chúng sinh mà cứu độ chúng sinh. Thế cho nên cả báo thân, pháp thân và hóa thân đều có cái tác dụng để cứu độ chúng sinh. Hóa thân thì hiện ra, có thể nói là vào thai một người mẹ, sinh ra là một con người, là một người con, lớn lên có thể thành một Phật tử, có thể xuất gia đi tu để lợi ích cho cha mẹ đó. Hóa thân thì rất nhiều, bất cứ chúng sinh là hữu duyên thì lập tức từ cái pháp thân ứng vào trong bằng đó chúng sinh. Thành ra Bồ Tát Quan Thế Âm có thể ngay trong giờ phút này có thể có hàng ngàn thân của Bồ Tát Quan Thế Âm ra đời. Đó là phương diện hóa thân. Mình biết rằng là Bồ Tát không lấy một thân riêng của tôi. Bồ Tát chỉ có thân vì chúng sinh. Cho nên chúng sinh vô lượng, Bồ Tát có vô lượng thân. Vô lượng thân nó kêu là hóa thân. Còn cái thân mà mình kêu là báo thân đó là bởi vì công đức của Bồ Tát đó, quá mạnh, thành ra nó vượt ngoài ba cõi. Nhưng không phải là đi luôn. Mà cái tất cả công đức đó nó quá nhiều, quá mạnh như vậy là vì chúng sinh. Cho nên những cái báo thân đó của Bồ Tát đó vẫn tiếp tục ứng hiện với chúng sinh. Nhưng chúng sinh không thể thấy như là một thân hóa thân được. Thành ra những cái báo thân đó luôn luôn hoạt động cứu độ chúng sinh. Nhưng nó phải trong một cái nhân duyên đặc biệt. Mình phải có cái tâm tín, mình phải có tâm quy kính, mình phải có cái niệm rất là vững chắc. Ví dụ khi mình niệm Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đó, mình phải tôn kính, mình phải quy y về Ngài. Cái niệm của mình nó phải bất động thì mình có thể thấy Ngài hiện ra. Hiện ra lúc đó cũng có thể tùy theo cái căn tính của mình mà có thể gọi là hóa thân. Nhưng mà nó mang tất cả những hình tướng của báo thân. Những báo thân đó, đó báo thân của chư Phật, chư Bồ Tát đó, đó một mặt có thể ở báo độ của mình mà thuyết pháp cho những chúng sinh căn cơ cao. Tức là thí dụ như báo thân của Phật là thuyết pháp cho các thập địa Bồ Tát, bát địa Bồ Tát, cửu địa Bồ Tát đấy đó. Một mặt khác là báo thân đó, đó ứng với chúng sinh.